chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ gùi hàng của các đơn vị phục vụ đơn vị bạn mở đường vào chiến dịch tới gặp rất nhiều khó khăn và vất vả do trời mưa dài ngày. Trong số các đơn vị cùng đi một đường thì đội hình đại đội 3 trệch trọc hơn cả. Phần do chưa quen, phần khác đại đội trưởng Trường chưa thật thông suốt với quyết định của binh trạm và biện pháp tổ chức bảo đảm sức khỏe lâu dài cho bộ đội. Sự hy sinh của người đồng đội vì ăn không đủ suất, mắc bệnh sốt rét càng làm cho Trường ân hận và cương quyết bảo vệ chính kiến của mình. Anh đề nghị không dùng toàn lực đi gùi gạo như chủ trương của binh trạm, mà cho phát huy tác dụng của cơ giới và được thủ trưởng binh trạm đồng ý. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Trường đi như say trong cái mùi khói thơm nồng của rừng chiều đang mưa. Anh về đến lán, chỉ thấy những võng không. Các chiến sĩ đang quây quần quanh bếp lửa. Anh nhìn ra và nhận thấy không khí ở đó xôn xao lên và nghe anh nào nói năng cũng chững chạc, đứng đắn hẳn. Tiếng Vũ gọi vào lán. Anh Trường ơi, mời thủ trưởng ra ngoài này cho vui. 3-4 tiếng khác nhao nhao gọi theo và yêu cầu Trường ra đọc tiếp chuyện. Đã định ngồi một mình ở võng, anh chiều lòng các chiến sĩ ra nơi nấu ăn. Đầu tiên, anh nhận ra một cô gái rất trẻ và xinh, hai má đỏ bừng ánh lửa. Cái khuôn mặt mịn đỏ dậy lên giữa những khuôn mặt sạm đen của các chiến sĩ khiến Trường định kêu lên. Trời ơi, sao ở rừng lại có cô gái đẹp thế này? Nhưng anh quay ra hỏi mấy chiến sĩ đang vắt nước củ nâu luộc để xào. Vũ nhỏm dậy, kéo anh ngồi xuống đối diện cô gái, nói ngượng ngập. Báo cáo anh, đây là Bình Nguyên, con gái chính ủy binh trạm ta. Cô gái mắng tôi ở bến phà hồi chờ chính ủy về binh trạm đấy. Hôm đó tôi hỏi có phải cô là con gái chính ủy Quang Văn không, thì lại điệu không thèm nhận. Cô gái đỏ mặt nhưng giọng nói lại rắn lạnh. Nếu tôi là con người khác không được hay sao? À thôi, xin lỗi. Giới thiệu với anh, Bình Nguyên là bạn thân của Vũ ở tiểu đoàn thanh niên xung phong, vừa bổ sung cho binh trạm ta. Anh Vũ lém lắm, mới quen thôi, đã là bạn thân với sơ gì. Đừng tin anh ạ. Rõ ràng, thái độ và lời nói của cô bé làm cho các anh chàng dù láo cá đến mấy cũng phải chừng mực và không thể xem thường cô ta. Trường nhận ra điều đó, anh hỏi han thân mật. Em đã gặp ông cụ chưa? Anh vừa nói chuyện với ông cụ xong. Anh Trường ở đây với cụ từ hồi hùi đầu tiên cơ đấy. Vũ chen vào. Cô bé hầu như không để ý đến Vũ. Cô quay sang nói chuyện rất thoải mái, có phần thân thiết với Trường. Cô kể về tiểu đoàn thanh niên xung phong của cô cũng được chuyển sang bộ đội rồi. Về những ngày đầu tiên ở rừng, về hai cô bạn gái khác cùng cô được giao nhiệm vụ quan sát trên một đỉnh cao nhất của núi Phủ Mã. Eo ôi, mấy hôm đầu nhìn xuống cứ chóng cả mặt, không sao chịu được nhé. Chả thế mà ngày xưa gọi là đai lộng gió. Các anh biết chị Hằng không? Chị ấy, người rất gầy, mà suốt 4 năm ở đây chưa hề ốm, chưa hề bị thương lần nào. Thế mà cách đây 3 tháng, chị ấy đã hy sinh rất anh dũng trong khi đang đếm bom. Nên các anh lái xe lấy tên chị đặt thay cho Đại Lộng Gió đấy. Nào các chiến sĩ lái xe ở đây còn có ai lạ lùng gì đài quan sát Lộng Gió trước kia và đài chị Hằng hiện nay. Nhưng họ vẫn nghe cô, nghe chân thành say mê một cách ngây thơ. Cô bé còn nói, vì sao cô đi cách đài quan sát hàng 20 cây số đường rừng? Tại vì cô được nghỉ mấy ngày, thấy chán quá, nên cô đi gùi dây với chị Nga của cô cho vui. Chị Nga ở 3000 hả? Vâng. Cô trả lời câu hỏi của Vũ, rồi lại sôi nổi hỏi Trường. Bố em có nói gì không anh? Anh không biết Bình Nguyên ở đây, nên không hỏi chuyện gì. Chỉ biết chắc là ông cụ khỏe lắm. Không biết dạo này bố em còn hay đau bụng nữa không? Tại vì đau dạ dày nên cứ gần bữa ăn bố em lại ôm bụng nhăn nhó mà chỉ thích ăn cháy thôi nhé. À, thủ trưởng có thấy bố em nói gì chuyện nhận thư của em không? Chả biết mẹ em ở nhà thế nào rồi. Ôi giời, tiếc quá nhỉ. Nếu em biết thủ trưởng nói chuyện với bố em, cho em nói mấy câu. Hay Bình Nguyên vào đây, anh bảo các anh ấy quay điện gặp ông cụ một tí nhé. Trường nhấp nhòm đứng dậy. Cô gái gạt đi. Thôi, em chả gọi đâu. Sao, sợ gì? Không sợ, nhưng em chả thích thế. Đã phần nào hiểu tính cô bé, không ai nài ép cô phải làm công việc mà ai cũng nghĩ đó là dịp hiếm có. Còn Bình Nguyên thì say sưa kể lại chuyện hôm mới vào rừng, cả đại đội con gái ngồi khóc tập trung cứ oa lên. Khóc chán rồi, chả ai dỗ ai, lại nhìn nhau cười, cười toá ra khắp rừng. Chuyện một con bạn rất nghịch ngợm, hồi ở nhà nó hay đi hôi cá, người lúc nào cũng lấm như con trâu đầm. Một lần nó bị đe đánh 100 roi. Nó liền lấy mo cau luồn trong quần áo phía sau, rồi tự động nằm sấp xuống giữa sân gọi bố ra đánh. Ông bố thấy buồn cười nhưng đã chót đe rồi nên phải đánh. Ông quật roi nào thấy nó giật bắn người theo roi ấy. Nhưng quất đến mấy chục roi, ông nhìn xuống vẫn thấy nó tủm tỉm cười. Ông quát, mày lại còn cười à? Nó đáp, tôi thấy bố đánh nghe giòn giã quá nên vui. Bố mới đánh được 17 roi, còn 83 roi nữa. Bố nghỉ rồi đánh tiếp đi. Ông bố không nhịn được cười đành chửi một câu đe. Mày cứ liệu thân hồn, rồi bỏ đi. Cô kể say đến khi cơm chín mới giật mình, định vùng chạy, nhưng 5-6 cánh tay đã cùng giang ra ngăn lại. Mặt cô xịu ra, rồi gọi Vũ. Đồng Hương ơi, ra em bảo này. Cô kéo Vũ ra ngoài cái vòng người đang vây quanh, vừa đi vừa thì thào. Em đồng ý ở lại, nhưng không ăn đâu. Đồng Hương kiếm cái gì, nắm cho em một nắm có được không? Được. Bình Nguyên cứ ăn, rồi anh nắm cho. Thôi đi, anh làm thế hết tiêu chuẩn của người ta. Em không cần thiết lắm đâu. Em bảo cái này cấm được nói với ai nhé. Vũ gật đầu trịnh trọng. Cô nói nhỏ lại. Nắm cho em một nắm, bí mật thôi, để em đem về cho chị Nga. Mấy hôm nay chị phải ăn củ nâu luộc, chị ấy gầy rộc đi, thương quá. Chị ấy nghỉ chỗ nào để anh sang tìm chị lại đây? Tết chị ấy mới sang. Thôi, vậy không cần nữa. Sao lại thế? Thôi được, để anh lo chuyện ấy. Em đi ăn, kẻo anh em người ta nói cho. Không. Vũ vừa rút chiếc khăn tay mỏng trong túi ra, vừa nhìn cô. Cái nhìn rất lặng và sâu, như nói nhiều lời, mạnh mẽ, đột ngột, chưa dám chấp nhận. Bình Nguyên cũng nhìn lại anh, hai mắt nheo lại cười. Vũ nói dỗi. Tùy, ở đây lính cả, không ai biết chiều đâu. Anh đến bên thùng nước đang sôi, rót lấy một phần để giặt chiếc khăn, sửa soạn nắm cơm. Sự giận dỗi rất vô cớ hiện lên khuôn mặt anh, làm cho Bình Nguyên cười thầm, và cô định nói một câu trêu tức thêm, anh chàng phủi bỏ ấy. Trường bê bát cơm bốc hơi ngùn ngụt, đến ấn vào tay cô, nói như ra lệnh. Thôi ăn, chấp gì cái anh lý sự chạy thẳng ấy. Cô bé rụt tay lại, dậm chân bành bạch từ chối. 3-4 chiến sĩ khác xô lại, sẵn sàng túm lấy tay cô, bắt chìa ra nhận lấy đũa bát. Cô đành bưng lấy bát cơm, nhưng nhăm nhăm lờ lúc họ sợ ý, cô bỏ chạy, hoặc ít nhất cô cũng chút lại cho anh nào đó. Ý định của cô đã bị một chiến sĩ phê phán thẳng thừng. Không thể bỏ đi đâu, không thể san sẻ vào đâu nữa. Tiêu chuẩn đấy, đừng hòng lừa được lính lái xe nhé. Cô bé đành bẽn lẽn ngồi lại bên những người mới quen mà ai cũng tỏ ra trìu mến, tự nhiên như những người anh trong gia đình. Điều đó làm cho Trường thấy vui lên. Vì lẽ, lính lái xe bao giờ cũng ăn uống ồ ạt, khẩn trương như suối chảy trong mùa lũ. Bây giờ, anh nào cũng tư tốn dè dặt và rất ý tứ. À ra, nếu ở chỗ nào đó cần đến sự lịch lãm trang trọng, thì những thằng lính xô bổ cứng nhắc này cũng làm được, chẳng khó quái gì. Các chiến sĩ xúm xít quanh nồi củ nâu xào thịt hộp, tấm tắc khen và ăn rất ngon lành. Các món canh măng và rau môn thục, họ thở ơ và dồn ép về phía thủ trưởng và Vũ. Cái thằng tiếp khách và loại bét, cứ để bát cơm của cô Bình Nguyên đầy mãi thế kia. Đến khi không thể nào nài ép cô bé ăn bát thứ hai được nữa, họ lại giục cô về kẻo tối và chị Ngà mong. Tự nhiên, sự âu yếm của cô bé với chị Ngà nào đó đã lan truyền đến mọi người và ai cũng cảm thấy trân trọng, quý mến người con gái ấy. Trường phân công Vũ đưa cô bé qua suối. Các chiến sĩ đưa mắt rất nhanh cho nhau thì thầm. Thủ trưởng tâm lý lắm. Cô bé không phản đối vì chưa nhớ đường. Còn Vũ, trong lúc đi đường, cũng muốn nói một câu gì đó mà lúc ồ ạt đông đúc chưa thể nói được. Cô bé rất tinh tường, nhận ra ý định của Vũ. Cô liền kể tuế tóa những chuyện đâu đâu. Vũ thấy nhạt và chả có ý nghĩa quái gì. Còn cô thì lại cười nói rất vô vập, hồn nhiên. Những cử chỉ của cô làm cho anh chỉ còn biết câm lặng trong một tâm trạng buồn chán, nhưng lại khao khát cái giây phút này cứ kéo dài ra mãi. Anh rất bực bội, sốt ruột về những câu chuyện vớ vẩn của cô, nhưng lại thấy trong lòng mình đang có cái gì đó như là sự vồn vã, hấp tấp. Ruột gan cứ run lên, hận đi, có lúc tưởng không còn trọng lượng nữa. Đã qua suối mất rồi, Vũ dừng lại, nuốt nước miếng hai lần, vẫn thấy cổ mình còn vướng. Bình Nguyên ạ, em thấy các anh có khuyết điểm gì, cứ góp ý để sửa chữa. Không ngờ câu nói rất trịnh trọng của Vũ lại là trò cười cho cô bé. Cô cười rất to và nói cũng thản nhiên rành mạch. Em có là thủ trưởng của các anh đâu mà nhận xét phê bình. Vũ lạnh khắp người, đứng im. Rồi anh đưa mắt nhìn cô. Trong khoảng tối mờ mờ của rừng, cô bé tránh cặp mắt đó. Cô tươi tỉnh nhìn vào một khoảng khắc của cây rừng. Dù vẫn im lặng, Vũ đã thấy cái nhìn của cô bé trong suốt, vô tư quá. Vẫn tỉnh táo và chủ động quá, khiến cho mình cảm thấy chỉ là một thằng trẻ con đứng trước một người chị đã từng trải. Anh thấy nóng bừng ở mặt vì những cử chỉ vụng dại và cảm thấy mình đã bước hững xuống dòng nước đang chảy. Không thể để cho cô bé ấy có ý nghĩ khinh thường mình là thằng nông nổi yếu đuối, một kẻ tầm thường được. Anh trấn tĩnh rồi bào chữa cho cái cảm xúc nhạy bén của mình bằng cách nói to lên và cười rất thoải mái. Anh nói thật, nếu thấy bọn anh có gì thiếu sót, cứ mạnh dạn góp ý. Bất cứ ai tiếp xúc với đơn vị, các anh đều yêu cầu như thế, không riêng gì em đâu. Nói xong được mấy câu lạnh nhạt và công thức ấy, anh nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng cô gái cau mặt, mắng. Anh thật vớ vẩn, dễ thường em không biết các anh sinh hoạt thế nào đấy à? Vũ còn lúng túng, chưa biết cách đáp lại. Cô bé sợ anh phật ý, dịu giọng xuống. Thôi, cắt đứt chuyện ấy đi. Anh Trường mấy cháu rồi, anh?
Mới có người yêu.
Anh ấy ngoài 30 rồi còn gì? Anh ấy như thế, chắc chị người yêu phải toàn diện lắm.
Hai người yêu nhau từ xưa, hàng chục năm nay không tin tức gì. Chị ấy rất thủy chung.
Em cũng đoán thế.
Chính ủy quyết định rồi, cuối mùa mưa này cho anh Trường về tổ chức.
Thế à?
Giá dạo đó được nghỉ phép, em sẽ là chân phụ tùng rất đắc lực cho anh chị ấy. Liệu anh có được về với anh ấy không? Anh bảo cái Bình Nguyên nó rất vui. Chúc mừng anh chị nhé. Thôi, em về, kẻo chị ngà mong.
Cô bé vừa nói xong đã quay đi. Dù còn nuối tiếc, Vũ vẫn gửi lời thăm chị ngà và mời chị có dịp đến đơn vị lái xe.
Thôi về đi, em sẽ kể chuyện anh Trường và các anh lái xe cho chị ấy nghe. Chắc chị ấy rất vui. Có những người bạn ở chiến trường như các anh. Em đi đây.
Đừng đứng lại nữa. Về đi, anh Vũ.
Chị Hằng, chị Hằng.
Dạ em đây. Em đang theo thằng mù, chị bảo em gì?
Alo, này. Em tranh thủ xuống đây ăn canh lá bỏng nhé.
Bao giờ hả chị?
Bây giờ xuống là vừa.
Thằng mù đang xoay rất dữ ở cây số 47. Có hiện tượng nó đã bắt được xe ở mặt đường. Em phải theo xem đã chị ạ.
Ừ thôi. Cứ tập trung làm nhiệm vụ đi.
Bình Nguyên đặt ống nói, bước lên đài quan sát. Đó là một cái khe giữa những tảng đá lớn trên mỏm đất cao nhất của đỉnh Phù Lã, mà trước kia người ta gọi là đài lộng gió, và nay là đài chị Hằng. Đài chị Hằng có 3 người làm việc, báo động máy bay ở cả hai phía của liên hoàn trọng điểm, và báo điểm bom rơi cho các trạm chỉ huy giao thông, để họ cắm tiêu, tháo gỡ bom hoặc sửa đường. Hai người con trai đều đã có con. Những ngày còn ở thanh niên xung phong, Bình Nguyên vẫn gọi là chú. Cô bước lên gờ của tảng đá lớn một cách chật vật. Bàn chân run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra, ướt đẫm chân tóc, và vòm trời trọng điểm đang quay tròn vườn trước mắt. Không đủ sức đứng được nữa, cô ngồi bệt xuống thớ đá thấp hơn, đặt cánh tay lên gờ cao, rồi gục đầu xuống cánh tay. Đang sức ăn sức lớn, mỗi ngày lạng rưỡi gạo thấm tháp gì. Ở các đơn vị khác, người ta kiếm được rau, măng, thú rừng ăn thêm. Ở đây, cắm tiêu túi bụi suốt ngày. Tối đến, ba chú cháu mới được bát cơm. Vừa nuốt khỏi miệng, đã thấy đói rồi.
Mọi ngày các chú vẫn làm việc thay cho Bình Nguyên để cô đi ăn trực canh ở tổng đài. Hôm nay hai chú đi họp chi bộ. Sao lâu thế hả trời? Chị Nga nữa, chị chả hiểu gì cả. Chị không biết là còn một mình em ở đây, không thể nào bỏ đi được mà lại bắt em xuống. Cô chống tay nhòm dậy, hai mắt vẫn còn sầm lại, người mềm ra. Cô ngồi xoay lại, thả một bàn chân xuống tảng đá phía dưới, rồi buông nốt chân nữa. Nhưng một lúc sau, cô lại rút cả hai chân lên. Không, không làm thế. Húp được bát canh tỉnh ra, nhưng các anh, các chị ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Một kẻ hèn nhát, tưởng lên đây béo bở oai vệ, nằng nặc đòi lên. Đến lúc đói khổ ác liệt, lại bỏ chuồn ư. Không, mình không phải là con người như thế. Đã tự nguyện lên đây làm nhiệm vụ ở trên này, mày còn sức chạy xuống núi để húp bát canh rau bỏng, sao lại không đủ sức đứng dậy, đứng thẳng thớm như mọi ngày. Đồ hèn mặt. Hai má cô nóng bừng và vành tai đỏ lên, cô gượng sức đứng dậy. Hai bàn chân vẫn run run. Một làn gió như du người đi, bàn chân trái choãi ra. Những đầu ngón chân như bấm tỉ xuống. Cô từ từ đưa chiếc ống nhòm lên mắt. Tất cả vẫn yên tĩnh, chưa hề có dấu hiệu gì là thằng mù bắt được xe. Sao nó vẫn xoáy ở vùng ấy dữ thế? Cô hạ chiếc ống nhòm xuống, buông thõng ở ngực. Một mong ước dội lên. Giá lúc này chị Ngà bê một bát canh lên đây cho em. Chị đến với em như những hôm trước chị vẫn đến, dù có bát canh, miếng thịt nai, khúc măng luộc, miếng rắn nướng, hoặc không có gì cũng được. Chị cứ lên đây, đứng với em là đỡ đói rồi. Chào ơi, chị thông minh tế nhị thế. Lúc này, chị có biết em gái chị đói dã rời như thế nào không? Em chán chị lắm. Chị lên đây, lên ngay bây giờ đi. Để đến lúc em giận tức, đừng hòng dỗ dành nữa. Cô đưa ống nhòm nhìn xuống. Khu tổng đài gần suối vẫn chỉ thấy im lìm, không hề có một bóng người. Liệu bây giờ chị đã ăn chưa? Có nhắc gì đến em không? Có bao giờ Ngà quên được cái đuôi của mình? Lần nào tổng đài kiếm được chất tươi, dù chỉ một nắm rau môn thục, chia cho mỗi người nửa bát, chị cũng dồn cả cho Bình Nguyên. Và khi nó xuống hỏi, chị chỉ một mực, ăn đi, chị ăn rồi. Sáng nay, tự tay anh tiểu đội trưởng tổng đài múc canh vào ango, dành phần nhiều nhất đưa cho Ngà. Ăn xong, chị mang lên cho Bình Nguyên, rồi chị ở đấy canh máy bay giúp em nó. Con bé kêu đói từ chập tối hôm qua cơ đấy. Tiểu đội tổng đài ở trong một hang đá cách đài quan sát chỉ 200 mét theo đường chim bay. Nhưng phải xuống núi, lội qua suối và đi men lối mòn theo dốc mất đến 10 phút mới lên đến nơi. Ngà xếp chiếc ango vừa qua khỏi suối thì nghe loạt súng 12 ly 7 từ đài quan sát. Súng báo động B-52, con Bình Nguyên bắn. Chị vừa kịp nhận ra điều đó, một loạt bom đã nổ xô dưới chị ngã nghiêng vào tảng đá. Sau phút choáng váng đột ngột, chị mừng vì nắp ango vẫn chưa bật ra. Chị ngẩng mặt lên, những lưỡi lửa lòe ra như máu, từng đụn khói phùi phùi đùn lên kéo từng vệt dài ngay trên đỉnh đài quan sát. Thốt nhiên, chị kêu và nhoai người trườn lên dốc. Cả tiếng kêu và bóng chị chìm trong cảnh mù mịt hoang vắng. Khói tạt xuống sườn núi, ùa vào nghẹn đắng cổ họng. Nước mắt ràn ra cay xè, chị không còn nhìn thấy gì, đành cúi rạp người lần từng thớ đá bỏ lên. Lại một loạt bom kéo rền, rồi loạt thứ ba lại càng to hơn. Chị nhận ra vệt bom đã kéo ra xa. Lên đến đỉnh đài quan sát, khói đã loãng mỏng. Bỗng người run lên, chị vất chiếc ango, hai tay quào quào xuống tảng đá, nơi Bình Nguyên vẫn đứng. Bình Nguyên ơi, em đâu? Em đâu rồi? Nước mắt sặc ứa đầy cổ họng, chị không sao bật ra được tiếng gọi. Chị đang cuống cuồng, hai bàn chân díu lại không thể bước đi được. Có tiếng gọi, chị nhảy chồm xuống tảng đá phía dưới. Bình Nguyên đang nằm, mảnh đá và đất sỏi phủ từ chân đến ngang người. Ngà ngồi sụp xuống cào cào, gạt đất đá ra, rồi kéo em ngồi dậy. Người Nguyên mềm oặt, cô thở dốc một hồi, rồi lấy nước bọt nhấp trơn lưỡi, đùn từng cục đất trong miệng nhả ra. Đợi cái miệng rất tròn và ngoan ấy cử động được, chị mới sẽ sàng. Có sao không? Bình Nguyên khẽ lắc đầu, nước mắt tràn ra hai khóe. Khổ, em tôi đói quá đây mà. Chị bế em đặt vào chiếc giường bằng mấy miếng ván trải ra trên mặt đất trong lán hầm. Lúc trở ra, chị quanh quẩn 3-4 lần mới tìm ra chiếc ango nằm nghiêng ở cạnh tảng đá phía dưới. Nước canh đang dì chảy, chỉ còn xâm xấp lẫn với rau. Còn thế này là mừng rồi. Chị tìm bát đổ canh, trao cho Bình Nguyên. Nguyên nhìn chị như muốn hỏi. Trời ơi, ở đâu ra thế này? Chị ăn đi, húp một húp với em cho vui. Nhưng biết tính chị không bao giờ nhận lời mời chào. Cô ngoan ngoãn nhận lấy bát canh, rồi thích thú húp sụp soạp như một đứa trẻ. Chào ôi, cái lá bỏng dày mỏng mọng vừa bùi vừa ruôn ruốt chua ấy, nó như một thứ thuốc hồi sinh. Con bé húp vào đến đâu, trông tươi tỉnh đến đấy. Hai má bợt ra cũng dần ửng lên phấn chấn. Hai mắt nó lại lung linh liên hồi. Húp hết bát canh, cô bé đưa tay áo lên chùi mép và hà một tiếng thật khoan khoái. Cô ngả người, đặt đầu vào lòng chị. Chị ơi, sau thằng B52, đã có thằng nào tọa độ chưa? Vừa dứt B52, còn ắng lắm. Khổ, không biết trên C3 có việc gì không? C3 nào? Chỗ anh Trường, em đã nói với chị ấy. Đêm qua nó đánh, hai xe của đơn vị anh ấy sệ ở cây số 47. Các anh ấy phải tổ chức kéo từ 4 giờ sáng. Các ông ấy cũng liều lắm, ban ngày ban mặt mà chủ quan, dẫn nhau đi co kéo. À, chị gọi Z7, Z9, Z15 hộ em. Bảo họ kiểm tra mặt đường xem có việc gì không, và xe đã cấp cứu được chưa. Nói với các anh ấy rằng em bị văng ngất nên không theo được vệt bom rơi. Các anh ấy phải tự kiểm tra. Chị bảo em chỉ sơ sơ thôi, khỏi rồi. Mà em khỏi thật rồi chị ạ. Em ngồi lên đây này, thấy khỏe hẳn ra chị ạ. Ngà ấn đầu bắt cô nằm xuống. Còn chị đứng dậy quay máy điện thoại. Một lát sau, chị bước đến bên hầm nói với Bình Nguyên. Xe của anh Trường không việc gì, nhưng chưa kéo được. Thế hả chị? Họ ngụy trang rất tốt. Em biết tính anh Trường rất tỉ mỉ cẩn thận, chứ không toang toảng như ông Vũ. Đường thuộc phạm vi Z7 có mấy quả bom bị trúng tim, đang tìm cách khắc phục. Thế thì tuyệt quá. Riêng em, các anh ấy bảo định cho người lên thay em xuống. Chị đã nói với các anh cứ yên tâm để em ở lại đây, có chị hỗ trợ thêm. Nét mặt Bình Nguyên rạng rỡ hẳn lên. Cô vùng dậy nhoai người, vòng tay ôm lấy cổ chị. Càng ngày, em càng cảm thấy không thể nào xa chị được. Lặng, có tiếng máy bay. Ngả quay ra, Bình Nguyên túm lấy tay chị giật lại. Chị ghi và theo dõi máy hộ em. Nói rồi, cô nhao lên trước, nhảy ra khỏi miệng hầm. Nhảy mấy bước nữa lên tảng đá cao, chỗ cô vẫn cầm ống nhòm đứng mọi khi. Vừa gõ kẽn liên hồi, cô vừa quay sang một khe đá hũng xuống, giống như một ngách hầm ở cạnh tảng đá phía dưới. Chị ghi đi, 9 giờ 36 phút 3, F4H. Con chị ạ, hai thằng F100 nữa. Chị chú ý nhé, lát nữa có thể ghi không kịp đâu. Chị báo cho các trạm họ theo dõi đi. Cô quay lên, ngửa mặt nhìn lần lần bốn phía, rồi nhìn xuống xung quanh chân cao điểm. Rừng và núi vẫn li bì như ngủ, choàng lên nó là màu sũng trắng. Những ngày mưa cuối cùng của Tây Trường Sơn gặp mùa mưa mới bắt đầu ở phía đông. Đỉnh Trường Sơn mù mịt suốt ngày đêm, nước chảy về cả hai phía, khiến hai sườn núi đều có suối. Tiếng suối chảy ầm ã làm chìm cả tiếng máy bay. Nhưng cái tai đã quen nghe, dù trời mù không dùng được ống nhòm, cô vẫn biết tiếng máy còn tít tắp đâu xa đó là loại máy bay gì, nó có mấy cái. Ngà rất ngạc nhiên ghi những điều cô nhắc xong, phải một lúc thằng Định mới xuất hiện, và đúng như những điều chị đã ghi. Chợt tiếng máy ầm ầm xa vào núi, tiếng bom réo ào ào ngang tai. Ngà vội dạp người lên. Cẩn thận, Bình Nguyên. Bom đã nổ rung cả chỗ đang đứng, tiếng Bình Nguyên tạt xuống. Cây số 79 tám bom, nổ 6. Lại loạt bom khác và tiếng hô át lên. Ngang cây số 71 phía ta luy âm, cách 200m, 6 quả, nổ 2. Chị ơi, ghi kịp không? Kịp. Cây số 72, 3 bom bi mẹ, nổ 1. Cây số 73. Cây số 73 rưỡi, 2 bom bi chưa nổ. Hai từ trường chưa nổ. Ngầm Tà La, 4 từ trường chưa nổ. Hết rồi đấy chị ạ. Cô quay vào, chiếc ống nhòm quàng dây qua cổ, buông thõng trước ngực, thở phào hỏi. Chị ghi hết chưa? Em nhắc lại nhé. Chị ghi được, nhưng em cứ đọc đi, chị kiểm tra lại. Cô đọc lại từ đầu nơi bom rơi, số lượng đã hoặc chưa nổ, loại nào. đúng thứ tự như cô đã sướng lần trước, để Ngà soát lại. Gọi điện báo cho các trạm theo dõi xong, Ngà khen. Em giỏi lắm. Làm thế nào em biết được các loại máy bay và bom tài thế?
Nó quen đi chị ạ, à, dễ thôi. Chị có để ý không?
Tiếng thằng F4H hùng hổ, nặng be be. Thằng F100 vo vo nhẹ. Tiếng B52 có thằng F105 hộ tống đi trước. Tiếng thằng này như đàn mồng bay qua.
Còn bom?
Loại bom nặng lao, không có tiếng gió.
Loại này nổ sành rõ từng tiếng. Thằng nào câm biết ngay.
Loại nhẹ, nghe tiếng véo véo hơi chậm. Nó xuống từng chùm.
Cứ nghe âm lượng tiếng gió to hay nhỏ, sẽ biết được 4, 6 hay 8 quả.
Tất nhiên, loại này phải nghe quen mới phân biệt được. Lúc nó nổ cũng díu vào nhau. Mình nghe tinh sẽ biết nổ mấy quả, còn mấy chưa nổ.
Chị hiểu không?
Riêng loại bom bi là dễ nhất. Tiếng bom mẹ nổ ầm như hắt thúng khoai lang vào hòm gỗ ấy mà.
À, chị ở Hà Nội, làm gì có hòm gỗ đựng khoai lang?
Em nói tiếp nhé. Sau đó không thấy tiếng lục bục là biết chú mày nổ chậm rồi.
Còn thằng từ trường không có cánh nên lao vụt một cái. Nếu nổ hay không biết ngay.
Nhưng cũng phải kết hợp xem từng loại máy bay, thằng nào hay mang loại gì, số lượng nó thường mang theo chị ạ.
Ngà ngồi nghe, mỉm cười nghĩ. Con bé thông minh thật, vừa vào đây được mấy tháng trời đã tinh tưởng như thế.
Bướng thì cũng phải biết. Có lẽ hai chị em cùng bướng nên thân nhau ngay từ khi mới gặp.
Hôm ấy, Ngà đi chữa dây về, gặp cô bé mặc thường phục, đội mũ cát vòng quai xuống chật căng. Khuôn mặt đỏ rực như đánh phấn đang lặc lẻ lên dốc. Ba lô, súng, cuốc chim, bao gạo, bì đông lủng củng quanh người. Trông nó như lùn xuống. Cô nàng leo dốc được nửa chừng, bỗng ngã vật xuống trông thương quá.
Ngà đến gần đỡ dậy.
Đồng chí đưa tôi mang giúp mấy thứ nào?
Cô bé quay lại ngước nhìn từ đầu đến chân chị, rồi đứng dậy xốc lại ba lô.
Cảm ơn chị, tôi mang được.
Hắn này bướng bỉnh, đang ở cái tuổi hung hăng đây.
Thôi, nó muốn thế cứ kệ nó.
Chị nghĩ và im lặng rẽ sang đường về hang tổng đài. Buổi trưa, cô nàng xuống suối tắm. Bất ngờ lại gặp Ngà đang kiếm sau rừng. Vì chưa biết đường, đành phải dừng lại.
Đồng chí ơi, xuống suối lối này phải không ạ?
Ngà suýt bật cười vì hai tiếng đồng chí cứng nhắc mà chị đã nhiều lần nghe các cô cậu mới lớn hỏi. Chị nhìn cô âu yếm.
Xuống lối này.
Đến cây lim mốc đổ ngang đường rẽ trái. Đi một đoạn đường, chừng 50 mét, rẽ phải. Đi một đoạn nữa, rồi rẽ phải nữa. Quanh co lắm, để mình đưa bạn đi.
Thôi, chị cứ chỉ thế là em đi được rồi.
Đằng nào mình cũng phải xuống rửa rau và nhặt thêm ít hạt gắm ở đấy. Hai người im lặng đi. Đến suối, cô bé tắm giặt. Còn Ngà thì giải thích về các loại rau mình vừa kiếm được. Và vẽ đường hẹn cô bạn xuống hang tổng đài sang hạt gắm ăn. Cô ta hỏi.
Chị là người Hà Nội phải không?
Sao biết?
Em chả biết thế nào, nhưng người Hà Nội bao giờ cũng thanh nhã lịch thiệp.
Hình như cả dáng người, tiếng nói bước đi hay làm lụng gì cũng đều nhẹ nhàng thư thái.
Và hơi èo lạ điệu nữa, phải không?
Cũng tùy từng người chứ. Chắc mình ở trong cái chữ tùy ấy.
Không đâu, em nói nhé.
Ngà gật đầu, cô bé sôi nổi đáp. Buổi sáng, em không nhờ chị mang vác các thứ vì em đoán chị là người thành phố. Mà người thành phố thì cái điệu cân nặng hơn người, kể cả quần áo và guốc bảy phân.
Ngà cố nén cười vì sự ngộ nghĩnh của cô bé, còn cô bé đỏ mặt và càng nói to hơn.
Tại vì nghĩ thế nên em cứ cố một tí còn hơn. Nhưng bây giờ thấy chị sắn quần ôm rau măng, bê mũ hạt gắm, em nghĩ chị sống cũng xô bồ như thanh niên xung phong chúng em thôi.
Tại vì nghĩ thế nên em cứ cố một tí còn hơn. Nhưng bây giờ thấy chị sắn quần ôm rau măng, bê mũ hạt gắm, em nghĩ chị sống cũng xô bồ như thanh niên xung phong chúng em thôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.